chân dung của một người đo thời gian. Bill Hinson đã nói, cuộc sống trước tuổi 60 chẳng khác nào một sự làm nóng phục vụ cho những hoạt động sôi nổi sau 60. Những người đo thời gian chính gốc như chúng tôi đã có mặt ở đây trước cả những viên thuốc ngừa thai xuất hiện, và chúng tôi sinh sống ở đây trước cả thời kỳ xảy ra cuộc bùng nổ dân số và sự ra đời của những miếng tả sai một lần rồi bỏ. Chúng tôi sống ở đây khi tivi, thuốc penicillin còn chưa xuất hiện trên thị trường, nói chi đến những căn bệnh bại liệt, những kỹ thuật phẫu thuật tim mỡ. Và dĩ nhiên, thời đại mà chúng tôi sống chưa hề có thức ăn đông lạnh, túi ni lông, máy photocopy Xerox, radar, đèn huỳnh quang, thẻ tín dụng, bút bi, dĩ nhựa và sợi quang. Đối với chúng tôi ngày xưa, thay vì lên mạng trò chuyện như thời đại ngày nay, thì chúng tôi tập hợp lại trò chuyện. Lúc đó, các nam sinh và nữ sinh trong trường học chẳng hề biết quần jean là gì. Con gái thì mặc áo kín đáo, có cổ áo giống như các vị mục sư. Dĩ nhiên, chúng tôi ra đời trước cả những bộ áo bó sát người và các loại vải cực kỳ mau khô. Và tất nhiên, trước cả sự ra đời của máy đông đá, máy rửa bát đĩa, thuốc nhuộm, tủ đông lạnh và mền điện. Đương nhiên, thời chúng tôi sống, nam giới chưa ai để tóc dài và đeo bông tai, còn nữ thì chưa mặc áo smoking. Chúng tôi sống khi mà cả Rama Moses và Kinsey Report còn chưa ra đời. Xin nói thêm một chút về Rama Moses và Kinsey Report. Rama Moses, tên thật là Anna Mary Robinson, sinh năm 1860, mất năm 1961, là một họa sĩ Mỹ. Bà chuyên vẽ tranh khỏa thân, phải đến sau 70 tuổi bà mới chuyển hướng sang những đề tài khác. Tranh của bà được rất nhiều người ở Mỹ biết đến. Sau này, người Mỹ ở bang New York lấy ngày sinh nhật 7 tháng 9 của bà để kỷ niệm bà và gọi đó là ngày bà Moses. Kinsey Report, tên thật là Alfred Kinsey, sinh năm 1894, mất năm 1956. Ông là nhà khoa học người Mỹ và là người đầu tiên cho xuất bản những công trình nghiên cứu có tính khoa học về lối cư xử trong quan hệ tình dục. Quay lại câu chuyện, hiển nhiên lúc đó kỹ thuật căng da mặt, hút mỡ và làm eo thon bụng nhỏ và cái tóc cũng chưa xuất hiện. Chúng tôi ra đời và sống trước cả khi có kỹ thuật thay đổi giới tính và trước cả thần dược Viagra. Lúc đó chúng tôi luôn hài lòng với những gì mình có trong tay. Thời chúng tôi sống cũng chưa có máy tính, nơi mà ngày nay bọn trẻ thường đặt miếng đệm lót con chuột vi tính. Chính là nơi mà ngày xưa lũ chuột trong nhà chạy ra chạy vào nhẫn nhơ. Ngày đó, thay vì gõ lệnh cho máy vi tính để chạy chương trình, thì chúng tôi phải ngồi bỏ thêm củi vào lửa để sưởi ấm. Lúc đó con chip chính là một mẫu gỗ, chứ chẳng phải là con chip hiện đại như bây giờ. Thời đó phần cứng tiếng Anh gọi là hardware, nghĩa là phần cứng không hơn không kém, còn software, tên tiếng Việt là phần mềm, là một từ chưa hề có trong từ điển. Khi đó từ hard drive mà ngày nay gọi là ổ đĩa cứng chỉ có nghĩa là một chuyến du lịch dài ngày và mệt mỏi. Đĩa CD là một thứ gì đó mà ta đầu tư vào. Cửa sổ chỉ đơn thuần là nơi ta nhìn ra ngoài chứ chẳng phải là chương trình Windows gì. Một con virus chỉ có nghĩa là một loại côn trùng gây cúm mà con người mắc phải. Có thêm một phần dự trữ là điều mà không ai muốn xảy ra trong nhà tắm của chúng tôi ngày đó. Đặc biệt là những ngày có bạn bè đến thăm, chứ đâu như bây giờ bọn trẻ luôn tạo ra một file trong dự trữ trong máy tính. Chúng tôi sinh sống ở cái thời mà thuốc bổ vitamin, xe chips, bánh pizza, những buổi tiệc tùng, cà phê uống liền, những thức uống không có chất cà phê, thức ăn của nhà McDonald's còn chưa xuất hiện. Lúc đó, chúng tôi chỉ nghĩ đơn giản rằng fast food là thức ăn chúng tôi ăn trong những tuần chay. Và nếu có ai đó yêu cầu chúng tôi giải thích các từ viết tắt VCR, CIA, NATO, UFO, PMS, MPA, BMW, SDI, NFL, PSI và ATM thì có lẽ chúng tôi sẽ bảo đó là tên của những món súp theo mẫu chữ cái. Quả thật, những ai sống cùng thời với chúng tôi đều là những người cực kỳ bản lĩnh. Có đúng thế không nào các bạn trẻ? Nếu không tin, các bạn hãy thử ngẫm lại xem có phải những thay đổi sâu sắc và toàn diện mà chúng tôi phải kinh qua và buộc phải điều chỉnh lại lối sống của mình không phải là một vấn đề ngày một ngày hai. Quả tình, tôi rất tự hào về thời đại của chúng tôi. Nào các bạn trẻ, hãy liên lạc với chúng tôi nhé. Hãy gửi mail cho chúng tôi, gửi fax cũng được, hoặc gửi lại lời nhắn ở máy trả lời hoặc gọi đến số di động của tôi. Nếu tôi không trả lời, bạn hãy nhắn vào hộp thư tôi sau khi nghe tiếng tiếp. Bạn hãy gửi lại tên, số điện thoại và lời nhắn của bạn, và chắc chắn sau đó chúng tôi sẽ gọi lại cho bạn. Nếu bạn cần tôi giúp ngay lập tức, hãy nhắn tin vô máy nhắn của tôi. Còn nếu bằng tất cả các phương tiện truyền thông đó mà bạn cũng không nhắn được tôi, thì xin bạn vui lòng quá bộ đến nhà tôi và mời bạn ngồi lại trên một trong những chiếc ghế may xinh xắn đặt ở sân vườn để chúng ta trò chuyện vui vẻ theo một lối truyền thống, mặt đối mặt, và hãy quên hết mọi thứ bên ngoài. Nardi Reader Campion. Những giây phút khó quên. Kinney đã nói, thỉnh thoảng có những giây phút thật khó quên xảy ra trong cuộc đời của mỗi chúng ta. Và khi bạn làm mọi cách để người khác được hưởng những giây phút nhớ đời ấy, thì rồi chính bạn cũng sẽ được tận hưởng những giây phút đáng nhớ ấy. Thú thật, bản thân tôi đã từng trải qua nhiều giây phút mà tôi mãi khắc ghi trong lòng. Nhưng phải mãi đến sau 7-8 tuổi gì đó, tôi mới bắt đầu biết tận hưởng những giây phút cảm động ấy. Ngày còn bé, tôi mắc phải chứng viêm tụy xám. Tôi phải nằm viện cùng với khoảng 35 bệnh nhân khác. Mỗi chúng tôi đều bị gắn một máy trợ thở. Tôi còn nhớ lúc đó tôi đã khóc rất nhiều bởi vì chẳng có ai được phép vào thăm tôi. Chẳng ai được trò chuyện hoặc ôm tôi vỗ về như ngày nào. Thậm chí cả cha mẹ tôi cũng phải đứng ngoài lớp cửa kính dày cộm kia thôi. Tôi bị cách ly hoàn toàn với mọi người bởi vì căn bệnh này rất dễ lây truyền. Và hơn nữa, ai cũng rất sợ bị mắc phải chứng bệnh khủng khiếp ấy. Ngay cả các y tá cũng tránh tiếp xúc với chúng tôi. Trong thời gian nằm viện đó, tôi nhớ có lần tôi nôn mửa suốt đêm mà chẳng có ai bên cạnh cả. Lúc đó tôi quá yếu và lại rất sợ nên chẳng dám kêu to, nhờ các cô y tá giúp đỡ. Mãi đến sáng hôm sau, khi bác sĩ đến khám cho tôi, bác sĩ mới phát hiện ra. Thế là ông vội tháo ống trợ thở ra và đặt tôi xuống nằm tạm ở mặt sàn bằng gỗ cứng. Sau đó bác sĩ bắt đầu lau người cho tôi. Chẳng ngại lây nhiễm, ông ôm tôi vào lòng và an ủi rằng: "Ta rất yêu con đấy bé ạ." Ông bắt đầu khóc. Tôi cũng khóc theo. Suốt cuộc đời này tôi sẽ chẳng bao giờ quên được phút giây ấy. Khi ấy, tôi còn là một thằng bé nhỏ con, nhút nhát và yếu ớt. Giây phút nhớ đời ấy chính là một trong số rất ít những kỷ niệm xảy ra vào năm đó. Ít lâu sau, tôi được phép xuất viện. Được vài hôm, một bác sĩ và một y tá xuất hiện ở nhà tôi và báo cho ba mẹ tôi biết rằng tôi đã mắc bệnh lao. Vì vậy, họ đề nghị hoặc là tôi phải quay về bệnh viện để được điều trị, hoặc là nếu muốn ở nhà thì tôi phải hoàn toàn bị cách ly với gia đình. Dĩ nhiên, tôi chọn giải pháp thứ hai, điều trị tại gia. Bị nhốt trong phòng ngủ vẫn tốt hơn là bị gắn với cái máy trợ thở lạnh lùng trong bệnh viện. Nhưng có điều, khi bị cách ly hoàn toàn với bạn bè và gia đình, thì tôi vẫn cảm thấy vô cùng khó chịu. Vào lễ Giáng sinh năm đó, tôi nhớ cha tôi gõ vào cửa sổ và chỉ tay vào đống tuyết trước cửa sổ phòng tôi. Và các bạn biết không, tôi hoàn toàn bị bất ngờ vì ngoài kia, một hàng chữ hiện lên trong đống tuyết. Cha yêu con lắm, Tommy. Đấy cũng là giây phút tuyệt vời mà lúc đó trong cô đơn, tôi cần lắm thay. Sau đó vài năm tôi trở lại trường học và tôi phát hiện mình đã quên quá nhiều. Tuy nhiên, tôi vẫn tha thiết mong được cấp sách đi học. Ngày đầu tiên quay lại lớp, thầy giáo bảo tôi, Tommy, lên hàng đầu ngồi đi em. Các bạn biết đấy, tôi vốn to con, Vì vậy, ngồi bàn đầu thật là khó chịu. Sau đó thầy còn tiếp, để xem em có học được gì trong thời gian bỏ học mà không, à hay gì, bệnh gì gì đó. Thầy bảo tôi lên bảng viết chữ con mèo. Lúc đó tôi sợ xanh cả mặt, thậm chí tôi nghĩ tôi còn không viết được tên mình nữa là. Tôi cố trình bày khó khăn của mình cho thầy nghe, nhưng thầy không chấp thuận. Thầy đuổi tôi ra ngoài. Em quá hổn, ra khỏi lớp ngay. Sau đó tôi không còn đi học nữa. Mãi đến khi hai đứa con tôi đã lớn, tôi mới biết đọc đấy. Và dĩ nhiên, không biết đọc và viết đã gây cho tôi nhiều khổ sở và thua thiệt so với người khác. Nhưng bù lại, tôi ra sức làm việc thật chăm chỉ và kiếm được cũng kha khá. Sau đó tôi tập đọc, tập viết và cuối cùng tôi cho xuất bản một quyển sách mang tựa đề Bí mật của một triệu phú. Đấy cũng là giờ phút đáng nhớ của tôi. Nhiều người cùng tuổi hưu như tôi thường chọn cuộc sống an nhàn. Riêng tôi lại đầu tư toàn bộ thời gian của mình để động viên những người mù cỡ chữ như tôi tập đọc, tập viết. Công việc này tôi đã làm hăng say từ năm 1992. Tôi đã được mời nói chuyện hơn 600 lần và trong những lần nói chuyện ấy, tôi cũng đã kể rất nhiều chuyện về những thay đổi tốt đẹp trong cuộc sống khi một người trước đây vốn mù chữ mà nay biết đọc, biết viết. Ngoài ra, tôi cũng khuyến khích, động viên những ai biết đọc, biết viết, dạy lại những người chưa biết. Những giờ phút ấy cũng là những giờ phút khắc cốt ghi tâm của tôi. Tuy nhiên, trong số những giây phút đáng nhớ trong đời của tôi, thì sự kiện khiến tôi nhớ nhất xảy ra tại buổi lễ tốt nghiệp ở một nhà tù. Lần đó, số học sinh tốt nghiệp đều là những tên tội phạm sừng sỏ. Do đó, tôi được bảo vệ hết sức nghiêm ngặt. Số sinh viên phải là tù nhân thì bị cùm tay, còn đội bảo vệ thì được trang bị đến tận răng, đứng vòng trong vòng ngoài nơi diễn ra buổi lễ tốt nghiệp. Các sinh viên tù nhân được xếp ngồi ở bên phải bục giảng. Sau khi một cai ngục giới thiệu tôi sẽ là người chủ trì buổi lễ đặc biệt này, ông quay qua nói khẽ với tôi. Ông hãy nhớ đừng đưa micro hay đến gần bất kỳ một tù nhân nào hết đấy nhé. Vâng, tôi biết rồi. Tôi hứa. Tôi hiểu ý ông ta muốn ám chỉ rằng số tù nhân ấy rất nguy hiểm. Và rồi tôi quay sang đám tù nhân và nói lời chúc mừng họ. Sau đó, tôi cho tiến hành trao phần thưởng và trao bằng. Số tù nhân này đều bị kết án chung thân. Họ khó có cơ hội ra khỏi những song sắt nhà tù. Nhưng rõ ràng, họ nhận thức được rằng nếu biết đọc và viết, cuộc sống của họ sẽ đỡ tẻ nhạt hơn. Sau đó đến phần giải đáp thắc mắc, đột nhiên có một tù nhân mặt mũi trông bặm trợn đứng lên và xin được lên bục giảng. Tôi liếc nhìn viên cai ngục và ngầm ý xin rằng, nhưng ông ta lắc đầu. Tôi nhìn cậu thanh niên, mắt cậu ngấn nước, nhưng cậu không buồn để ý. Cậu biết rằng đây có thể là lần cuối cùng cậu có thể tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Cậu ta khẩn nài, dạ thưa ông Harkin, tôi chỉ muốn nói vài lời với ông tôi thôi. Một lần nữa, tôi liếc về phía viên cai ngục, và một lần nữa ông ta lắc đầu. Nhưng khi tôi quay lại nhìn cậu thanh niên, ồ kìa, đôi mắt của cậu như van xin tôi. Không đành lòng, tôi đành liều đồng ý. Nào, lên đây nào. Dạ, cảm ơn ông ạ. Cậu ta nói rồi bước vội đến bục giảng. Gương mặt cậu ánh lên vẻ biết ơn, sự chân thành và cả nỗi sợ hãi nữa. Nhìn thái độ của cậu, bất giác tôi tin rằng cậu chẳng làm hại tôi đâu. Đôi tay cậu run lên khi chạm vào micro. Cậu đưa tay lau nước mắt và tặng hắn giọng. Tôi xin thưa với quý vị rằng, ông tôi là người đứng ở đằng kia kìa. Ông đang mặc bộ đồ cũ kỹ kia kìa. Tôi chắc rằng ông vẫn còn nhớ những lần tôi trêu ông vì những bộ quần áo cũ nát mà ông thường mặc. Cậu thanh niên nói với vẻ chân thật. Nội ơi, con không được thả ra khỏi đây nữa rồi, bởi vì con đã không làm đúng theo lời nội dạy. Nhưng lần này, con cố học thật tốt để lấy được tấm bằng GED này. Con muốn chứng tỏ cho nội thấy rằng con rất muốn trở thành người tốt. Con yêu nội lắm nội ơi, và con cũng xin lỗi nội nhiều lắm. Nói đến đây, giọng cậu nghẹn lại. Tôi liền cứu vãn tình thế bằng cách lấy micro và gọi nội cậu thanh niên đến lại bên bục. Ông ta ôm cậu, tôi đưa mắt nhìn viên cai ngục và hàng cảnh sát bảo vệ. Đôi mắt của họ đều rơm rớm nước mắt. Đấy là giây phút cảm động nhất mà suốt cuộc đời tôi không thể nào quên được. Tom Harkin. Chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp. Louis Pasteur đã nói, may mắn chỉ đến với những ai làm việc chăm chỉ. Có một cụ bà độ 96 tuổi là thành viên có mặt thường xuyên trong những giờ giảng tại câu lạc bộ phụ nữ của tôi. Bà luôn đến lớp khi đã chuẩn bị kỹ bài học và biết cách trả lời hết mọi câu hỏi. Một hôm, có thành viên khác hỏi một cách vụng về. Này, bà chị già quá rồi mà sao vẫn học chăm chỉ đến thế? Chị không mệt à? Cụ bà không tỏ ra giận dỗi. Trái lại, cụ mỉm cười và trả lời rất tự tin. Tôi đang cố học thật tốt để chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp. Florence Lee Hall. Ngày sinh nhật của tôi. Mẹ Teresa có nói, nếu bạn thật sự muốn yêu thì hãy biết hy sinh. Cách đây vài năm, mẹ tôi phải đi khám cổ. Dạo này, tôi thấy nó như sưng lên. Bác sĩ bảo mẹ cần khám thêm về chuyên khoa máu. Các hạch bạch huyết của mẹ có vấn đề và cần lấy mẫu hạch để xét nghiệm. Sau đó, bà được đưa lên kế hoạch mổ vào tháng 9. Ngay khi biết chuyện tôi đã rất bực mình, bởi vì tháng 9 đúng vào ngày sinh nhật của tôi. Tôi hét lên với mẹ tôi, với mọi người khác và cả với con cúng của tôi nữa. Thật là bất công, tại sao những chuyện không may lại cứ xảy ra cho tôi vậy? Tôi nài nỉ mẹ tôi dời ngày mổ lại. Mẹ nhìn tôi như muốn khóc và bảo, mẹ rất tiếc nhưng không đổi được. Tôi tức mình hét lên, con ghét mẹ lắm. Tôi đã không hề nghĩ mẹ tôi mới chính là người cần ưu tiên thời gian vì sắp phải mổ. Những tuần sau đó, tôi làm mặt nặng mặt nhẹ với mẹ tôi. Ai cũng thấy là tôi đang làm khổ mẹ tôi. Ngay cả tôi cũng tự cảm thấy làm vậy là không phải. Tôi cũng hiểu không phải lỗi ở mẹ. Nhưng mặc kệ, tôi vẫn phải đổ lỗi cho bà. Cuối cùng thì cũng đến ngày sinh nhật của tôi. Ngay từ sáng sớm, ba đã đưa mẹ lên bệnh viện và dì sang trông tôi và em trai. Suốt ngày, ba dì cháu ra vẻ vui chơi. Nhưng ai cũng thấy là gượng gạo. Tôi giận điên lên bởi vì thật là bất công khi không vui vẻ vào ngày sinh nhật của mình. Đêm đó, ba mẹ tôi tới tận khuya mới về đến nhà. Mẹ vào nhà với cái cổ bị băng. Mẹ có vẻ mệt mỏi và phải ngồi tựa đầu vào vai ba tôi. Mẹ đau đến mức không nói nổi nữa. Ba kể là xe hư dọc đường, nên mẹ phải chịu lạnh để chờ ba đi kêu người khác đến giúp. Sau khi đã về phòng, mẹ gọi tôi sang và với giọng yếu khàn khàn, mẹ bảo tôi, mẹ rất tiếc là không kịp gói quà sinh nhật cho con. Mẹ cũng chưa kịp mua pin, để mẹ mua sau vậy. Mẹ đưa cho tôi món quà, đó là một cái máy quất men. Tôi chỉ lặng lặng nói, cảm ơn mẹ. Một tuần sau, bác sĩ gọi đến báo là tình trạng mẹ tôi đã khả quan. Mọi người lớn có vẻ thư giãn hẳn. Về sau, ba mới bảo tôi là ban đầu, các bác sĩ đã sợ đó là ung thư. Tôi như rụng rời. Mặc dù bây giờ đã được xác định là không phải ung thư, nhưng nghĩ lại thái độ tôi đối xử với mẹ lúc ấy thật là tồi tệ. Nếu lỡ mẹ tôi bị ung thư thì chúng tôi sẽ sống ra sao? Một năm sau, anh bà con tôi là Nathan đã chết vì ung thư. Anh ấy để lại một vợ và năm con. Anh ấy chỉ kịp sống để thấy đứa con út chào đời. Bây giờ, con trai út của anh ấy sẽ không bao giờ thấy mặt cũng như biết cha mình. Suýt nữa thì tôi cũng như bé út ấy, Đã thế tôi còn cư xử thật ích kỷ. Bây giờ tôi thật hối hận đã nói những lời không phải với mẹ tôi. Quả thật, chỉ khi mình sắp mất hoặc đã mất rồi thì mình mới biết quý những gì mình đang có. Diana Barker, 12 tuổi. Trận lục. Bacon có viết, khi sống sung túc, phẩm hạnh lớn nhất là sự điều độ. Khi gặp tai họa, phẩm hạnh lớn nhất là lòng dũng cảm. Tôi chợt thức giấc vì tiếng sấm sét và tiếng mưa rơi rào rào trên mái nhà lúc 3 giờ 45 phút sáng. Âm, âm, sấm to như dàn máy stereo mở hết cỡ. Nhưng tôi cũng chẳng lo lắng gì và tiếp tục ngủ lại. Đến 5 giờ 16 phút sáng, ba tôi chạy ao vào phòng. Ba la to, Adam, Adam, dậy mau lên con, nhà mình ngập rồi, tầng hầm đầy nước. Vẫn còn ngái ngủ, tôi cố nướng thêm nhưng ba tôi vẫn dựng tôi dậy. Chúng tôi phải khuân mọi thứ lên nhà từ máy vi tính dàn stereo. Nhưng dàn dương cầm, bàn chơi bóng bàn, ghế dài, máy giặt, máy sấy, lò nấu, máy nước nóng thì đành phải để lại. Rồi đến mùi hôi thối nồng nặc bốc lên do nước trào khỏi bồn cầu như vòi phun. Gọi sang nhà hàng xóm thì điện thoại bị mất tiếng, nước không ngừng dâng lên. Về sau, tôi nghe nói lên tới 2 mét và nước bắt đầu tràn vào nhà. Mẹ tôi hối tôi dọn những đồ quý giá. Tôi thì âm dàn stereo và các đĩa nhạc. Mẹ tôi thì dọn thảm ba tư và các đĩa sứ. Ba tôi âm quần áo. Tất cả trong tư thế sẵn sàng rời khỏi nhà khi đội cứu hộ đến. Họng tôi nghẹn lại. Không gì tệ hơn khi thấy một phần tài sản mà mình có bị hủy hoại mà không làm gì để ngăn cản được. Trước đó, tôi chưa từng hiểu được cái cảm giác bất lực hoàn toàn sẽ khổ đến chừng nào. Cuối cùng thì mưa cũng tạnh, mọi người đổ xô ra. Khi ấy bạn bè trở thành người thân, người mới quen trở thành bạn bè. Ai cũng bảo nhau, mình cùng thuyền mà. Quả đúng là vậy. Trong suốt tháng sau, chúng tôi phải ở nhờ nhà bạn bè. Tôi thật sự đã học được một bài học từ trận lụt ấy. Tôi đã học được thế nào là sự tàn phá, thế nào là tình gia đình, bạn bè. Là lá lành đùm lá rách. Với kinh nghiệm này, tôi sẽ luôn cảm thông với nỗi khổ đau mất mát của người khác, bởi vì chính tôi cũng đã trải qua mất mát. Tôi sẽ không bao giờ quên mình đã từng buồn khổ thế nào khi bị lụt. Adam Elderman, 12 tuổi. Người có đầy đủ. Dale Carnegie, nhà văn chuyên viết sách Dạy làm người, đã viết: hãy nhớ, hạnh phúc sung sướng không tùy thuộc vào việc bạn là ai, bạn làm gì, mà tùy thuộc vào bạn nghĩ gì. Ngày xưa, có một gia đình không giàu cũng không nghèo, họ sống trong một căn nhà nhỏ ở vùng quê của bang Ohio. Tối nọ, họ đang ngồi ăn tối thì có tiếng gõ cửa. Người khách là một ông lão quần áo rách rưới, mất nút, tay xách giỏ rau quả mời họ mua. Họ đồng ý mua để ông cụ khỏi quấy rầy họ. Theo với thời gian, dần dần gia đình ấy và ông lão trở thành bạn bè. Và mỗi tuần, ông lão lại mang rau quả đến nhà họ một lần. Ông lão bị cườm mắt nên gần như mù. Nhưng ông rất thân thiện nên gia đình càng mến ông lão và luôn mong ông ghé. Ngày nọ, ông lão vui vẻ khoe. Không biết ai đã để ở cửa nhà tôi một thùng quần áo cũ. Gia đình ấy biết ông lão cần quần áo nên cũng mừng giùm cho ông. Họ bảo ông, chúc mừng cụ, thật là tuyệt. Ông lão mù lại bảo tiếp, tuyệt thật, bởi vì phần tuyệt vời nhất, vừa đúng lúc tôi biết có một gia đình thật sự cần những quần áo đó. Mark Tít viết theo lời kể của Cherry Ehrman. Nàng cẩu tuyệt hảo. Russell đã nói, bố thí chưa đủ mà phải có lòng nhân ái nữa. Trong suốt mùa hè tôi đến giúp việc cho một bác sĩ thú y. Do đó, tôi đã gặp nhiều chàng và nàng cẩu. Cô nàng Mini là nàng cẩu nôm tức cười chưa từng thấy. Cô mập tròn núp ních, đến nỗi lông không che hết, để lộ cả thịt. Mắt cô thì luôn lộ ra vẻ ngạc nhiên, và đuôi của cô thì nhỏ xíu như đuôi chuột. Người chủ mang cô đến phòng thú y để ở đấy, chích cho cô chết, vì họ không muốn nuôi cô nữa. Dù sao tôi vẫn nghĩ Minnie là một cô cậu dễ thương. Phòng thú y không giết cô, chỉ đoạn sản cô rồi ra thông báo tìm chủ mới cho cô. Chó Nom rất buồn cười. Phong cách tốt, cần gia đình thương yêu. Một chú bé gọi điện đến xin. Chú bảo con chó 16 tuổi của ông chú mới chết, nên chú cần xin không cần biết hình dạng ra sao. Chúng tôi tắm rửa cô nàng thật sạch rồi chờ. Cuối cùng, một chiếc xe cũ đậu trước cửa. Hai đứa nhỏ trên xe chạy vội vào ôm lấy nàng Minnie, rồi chạy vội ra xe đưa nàng cho ông cụ vẫn ngồi đợi trên xe. Tôi cũng vội chạy ra xem ông cụ phản ứng ra sao. Ngồi trong xe, ông cụ ôm lấy Minnie vuốt ve bộ lông mềm mại của nó. Minnie thì không ngừng liếm mặt ông, đuôi thì vẫy tích lên nhanh đến mức như muốn bay ra khỏi người. Đúng là tình yêu ngay từ cái liếm đầu tiên. Ông cụ bật thốt lên, thật tuyệt. Tôi rất mừng là cuối cùng Minnie cũng tìm ra tổ ấm xứng đáng. Chỉ khi ấy, tôi mới nhận ra là mắt ông cụ trắng đục như sữa. Thì ra, ông cụ bị mù. John Peck. Tuyệt vời. Jennifer Jenneres Davis có nói, mỗi tối khi bạn ngủ, bạn đang nuôi hạt giống của cây. Đó là cây đời bạn. Ba tôi bảo tôi rất tuyệt vời. Tôi tự hỏi có đúng thế không? Để rất tuyệt vời, bạn Sarah bảo cần có mái tóc đẹp như bạn ấy. Tôi thì chẳng có. Để rất tuyệt vời, bạn Justin bảo rằng cần có răng trắng khỏe như răng bạn ấy. Tôi thì chẳng có. Để rất tuyệt vời, bạn Jessica bảo mặt phải không có tàn nhang. Tôi lại bị tàn nhang đầy ra. Để rất tuyệt vời, bạn Mark bảo phải là học sinh thông minh nhất lớp 7. Tôi lại không. Để rất tuyệt vời, bạn Stephen bảo phải biết pha trò kể chuyện tiếu lâm. Tôi cũng lại không. Để rất tuyệt vời, bạn Lauren bảo phải sống trong một căn nhà đẹp ở một khu phố sang trọng. Càng lại không. Để rất tuyệt vời, bạn Matthew bảo phải mặc quần áo đi giày thật xịn. Tôi cũng lại không. Để rất tuyệt vời, bạn Samantha bảo phải sinh ra trong một gia đình giàu sang. Tôi cũng lại không. Nhưng mỗi tối, khi ba ôm hôn tôi và chúc tôi ngủ ngon thì người bảo, con rất tuyệt vời và ba yêu con. Ba tôi hẳn biết định nghĩa của rất tuyệt vời mà các bạn tôi không biết. Carla O'Brien. Cầu vòng của Rebecca. Tennyson có viết, trời ơi, phải chi ta được một giờ ngắn ngủi gặp nhau với những linh hồn ta thương yêu để họ có thể kể ta nghe họ đang ở đâu và làm gì. Từ năm lên 11 tuổi, cô bé Rebecca đã thích vẽ cầu vòng. Cô bé vẽ cầu vòng lên tấm thiệp tặng mẹ, lên các bức tranh vẽ ở lớp, và mẹ cô bé vừa cười vừa bảo, con là cô bé cầu vòng của mẹ. Và bà gắn bức tranh lên tủ lạnh với cục nam châm. Mỗi một vạch màu rực rỡ trong cầu vòng lại nhắc Rebecca một điều đặc biệt trong đời mình. Màu đỏ ngay đỉnh cầu vòng là màu ngọt ngào của sốt gà mà cô bé rưới lên mặt món ăn cô thích nhất. Đó là món khoai tây chiên và là màu của bất cứ thứ gì cô nghĩ đến. Màu đỏ cũng là màu của một món khác mà cô cũng rất thích. Đó là món tôm hùm mà mẹ cô thưởng cô mỗi khi cuối năm cô được phần thưởng học sinh giỏi. Màu cam nhắc cô nghĩ đến trái bí đỏ và ngày lễ cô thích nhất, đó là ngày Halloween, để cô có thể mặc cái áo hóa trang sắm bất kỳ vai nào mình thích. Màu vàng là màu tóc cô bé, dài mượt như mái tóc nàng Rapunzel. Màu xanh lá như cỏ xanh chích nhẹ vào lòng bàn tay khi cô đẩy quay vòng từng bánh xe chở cỏ với đôi chân sải rộng lên trời. Màu xanh da trời là màu trời ban sáng khi cô mở mắt thức dậy bắt đầu một ngày vui. Màu xanh ấy cũng là màu mắt cô và là màu của đại dương mà cô đang sống kế bên. Và màu tím, màu ngay trung tâm cầu vòng, là màu mẹ cô bé ưa thích nhất và luôn gợi cô bé nhớ đến mái ấm của mình. Đó là ngày nghỉ cuối tuần vào tiết tháng 5. Chỉ trong vài ngày nữa là hết năm học. Cô bé náo nức chờ ngày nhà trường làm lễ bế giảng để cô lên diễn tiết một hài cho các bạn mình cười giòn giã. Và ít ngày sau đó là buổi trình diễn múa mà cô bé cũng sẽ tham gia. Còn vào ngày nghỉ này thì ba cô sẽ mời mọi người đến dự buổi nấu ăn ngoài trời mừng ngày cựu chiến binh. Nỗi buồn duy nhất là mẹ cô bé sẽ không dự mà đi chơi xa. Đây là lần đầu tiên bà đi xa kể từ khi cha mẹ cô ly dị nhau. Khi chia tay, cô bé rất bĩnh rịnh, như thể cô linh cảm có điều gì đó xảy ra. Tới khuya khi đưa Rebecca về nhà, cha cô bé cùng người vợ mới cưới và Rebecca bị xe của một gã say đụng chết. Chỉ có em trai Oliver lên chín là còn sống nhờ Rebecca lấy thân mình đè lên che chở. Ngày đưa tiễn Rebecca đúng là ngày lý ra cô bé lên bục diễn làm ngôi sao của lớp. Đó là một ngày mùa xuân thật đẹp, nắng rực rỡ như chính Rebecca. Mẹ cô bé nhắm mắt khẩn cầu. Rebecca, mẹ cần biết con đang được bình an. Con ơi, hãy báo cho mẹ, hãy gửi cho mẹ cầu vồng của con. Sau buổi lễ, mọi người tập trung lại nhà ông bà ngoại cùng với mẹ cô bé. Trời bỗng đổ mưa, rồi lại thình lình tạnh. Ai đó chợt reo lên nơi cửa, mọi người ơi, hãy ra đây xem này. Mọi người túa ra, cầu vồng hiện lên trên mặt đại dương, một tập hợp dải màu thật rực rỡ, thật to, thật sống động và hiện hữu trải từ nền trời xuống đại dương như một tuyệt tác. Mẹ Rebecca ngước nhìn cầu vồng mà cô bé đã vẽ tặng bà trên nền trời và thầm gọi. Cảm ơn con, cô bé cầu vồng của mẹ, Tara Nicholson. Một cầu vồng chưa đủ. James Wickham Riley đã nói, hãy nghĩ về người như thể người chưa mất mà chỉ là đi xa. Ngày mà ông đến trường đón con thay vì mẹ là con biết đã có chuyện chẳng lành. Lý ra cả nhà mình đã đi dự tiệc sinh nhật của Sherry, bạn con. Khi ông bảo ba bị cơn đau tim, con như tưởng ông nói đùa. Ba con to lớn, khỏe mạnh, làm việc quần quật thì làm sao có thể đau tim được. Khi thấy ông rất nghiêm chỉnh, con như muốn sụm xuống, con chỉ muốn chết theo ba. Vào đến bệnh viện, thật khủng khiếp. Ba nằm đó, dây nhọ, máy móc đầy người. Ba không còn giống ba con nữa. Con chỉ muốn ba tỉnh giấc đưa con về nhà, ra khỏi cơn ác mộng này. Mọi người ùa đến thăm ba. Con không ngờ ba có nhiều bạn đến vậy. Bạn Sherry của con cũng đến, bỏ cả sinh nhật. Cái ngày kinh hoàng đầu tiên ấy được tiếp nối bởi những ngày sau bứt rứt xốn sang mất ngủ vì cầu nguyện. Nhưng tất cả đều vô ích. Cái ngày khủng khiếp rồi cũng đến. Cái ngày bi thảm nhất trong suốt cuộc đời 10 năm của con và có lẽ cũng là trong suốt cuộc đời còn lại của con đã xảy ra. Người làm điểm tựa vững chãi nhất cho con trên đời này đã không còn. Thậm chí con không biết ba có nghe thấy con nói lời tạm biệt không nữa. Chưa bao giờ con dự một đám tang. Con không ngờ lại có nhiều người đến dự như vậy. Cả ngàn người, nào là người thân, họ hàng, bạn bè và cả những người con chưa từng gặp. Sau này con nghĩ, chắc khi sống, ba đối xử với họ hết lòng như ba đối với con nên họ mới quý ba đến vậy. Dĩ nhiên, con luôn biết ba là một người đặc biệt bởi vì ba là ba của con. Nhưng vào ngày đó, con mới biết ba cũng là đặc biệt trong tâm trí của nhiều người khác. Cả năm sau, con vẫn luôn nghĩ đến ba và rất nhớ ba. Có tối, con khóc thầm cho đến khi ngủ thiếp mới thôi, nhưng con vẫn cố không cho xuống tinh thần. Con biết là con đã có được rất nhiều thứ nhờ ba. Trong 10 năm, ba đã cho con tình thương mà có thể nhiều bạn nhỏ khác suốt đời chẳng có được. Chắc chắn là bây giờ, ba không còn chơi bóng với con, không còn dẫn con đi ăn sáng ở tiệm Benny, không còn kể chuyện vui cho con nghe. Nhưng con tin là ba vẫn ở bên con, ba ở trong tim con, trong xương tủy con. Con nghe tiếng ba vang lên trong tâm trí con, chỉ bảo con trong suốt cuộc đời. Khi con không biết phải làm sao thì con luôn nghĩ xem ba sẽ khuyên con như thế nào. Ba vẫn còn đó, khuyên bảo con và giúp con sáng suốt giải quyết vấn đề. Con biết là cho dù con có làm gì đi nữa thì con vẫn sẽ luôn yêu và nhớ ba. Con từng nghe nói khi có ai đó chết thì ông trời sẽ gửi cầu vồng đến đón người ấy lên trời. Ngày đi xa, Ba có tới hai cầu vồng song song hiện lên bầu trời. Ba cao 1m9, nên một cầu vồng chưa đủ để đưa ba lên trời. Con yêu ba, ba ơi. Matt Shep, 12 tuổi.